Đoạn này nói chúng sanh trong tam giới, nhân nghe lời bố cáo đó mà triệu tập để đến nghe pháp vậy. Câu lúc đó Đức Như Lai vân vân là xem xét căn lời độn mà thuyết pháp. Ví như ba thứ cỏ, hai loại cây, tùy phần lãnh thọ đều được đượm nhuần. Hàng nhân thiên và tam thừa đều được thuần thục. Nên nói, Phật đều khiến vui mừng đặng nhiều lợi lành. Đây là pháp tùy theo căn cơ, in tuồng trước có tâm phân biệt, mà kỳ thật thì Phật dùng bình đẳng đại huệ quan sát chúng sanh đều riêng chẳng đồng. Cho nên pháp dù đại thừa hay tiểu thừa, mà do nhất âm diễn thuyết cũng đều được đầy đủ. Như pháp tứ đế mà tam thừa đều riêng hiểu chẳng đồng. Đó chính là pháp chỉ có một mà cơ thì sai khác, chứ chẳng phải là có tâm sai biệt vậy. Thế nên, Ngài Thiên Thai phán giáo có bí mật và bất định là nghĩa này. Trước nói rằng Đức Như Lai không thuyết đại thừa, chẳng phải hôm nay riêng nói pháp nhất đại thừa. Chỉ nói rõ rằng pháp nói ngày xưa đều là đại thừa cả. Do vì Ngài Ca Diếp vân vân chỉ tỏ ngộ ngày nay là đại thừa, toàn cho rằng pháp của Phật nói ngày xưa là tiểu thừa. Cho nên, Đức Như Lai lại nói lời dụ này để rửa sạch tập khí hẹp hòi cố chấp ngày trước mà tỏ ngộ bình đẳng Phật huệ mới kham được thọ ký vậy. Các chúng sanh này nghe pháp rồi, hiện đời an ổn, đời sau sanh về chỗ lành, do đạo được thọ hưởng vui và cũng được nghe pháp. Đã nghe pháp rồi, lìa khỏi các chướng nạn ở trong các pháp, theo sức mình kham được, lần lần đều được vào đạo. Như mây lớn kia, mưa rưới khắp tất cả cỏ cây lùm rừng và các cỏ thuốc, theo giống của mỗi thứ đều được đượm nhuần đầy đủ, đều được sanh trưởng. Là trình bày, nghe pháp được lợi ích, đều được thành tựu, dần dần được vào đạo, chẳng phải Phật có tiệm pháp. Phải biết, pháp vốn là đốn, chỉ nghe rồi lần lần được thành thục. Ví như một trận mưa cùng khắp, thì cây cỏ đều được thấm nhuần đầy đủ. Chỉ tùy theo căn cơ của nó, lần lần được tăng trưởng. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, Bậc Địa Thượng Bồ Tát tu tập từ ngũ giới, thập thiện, tứ đế, thập nhị nhân duyên, trải qua thứ lớp mà tu, há chẳng phải là việc lành chút ít của hàng trời người, đều là pháp giới đại pháp đó ư? Huống lại là tứ đế thập nhị nhân duyên kia ư? Nếu phân biệt các pháp, thì hàng nhị thừa có thể biết được. Còn nếu về phân biệt của cái vô phân biệt, thì đó chẳng phải là chỗ hiểu biết được của hàng nhị thừa. Phần chánh văn 3. Đức Như Lai nói pháp một tướng một vị, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, rốt ráo đến bậc nhất thiết chủng trí. Đây là Đức Phật tự trình bày đúng với ý của Phật thuyết pháp. Nội dung đều là nghĩa và ý này. Nghĩa là Đức Phật dù thuyết pháp có muôn ngàn sai khác, nhưng chỉ có một nghĩa duy nhất là một tướng một vị, tức là tướng giải thoát, tướng ly, tướng tịch diệt, vân vân. Có chúng sanh nào nghe pháp của Như Lai, hoặc thọ trì đọc tụng, đúng như lời mà tu hành, được công đức tự mình không hay biết. Vì sao? Vì chỉ có Như Lai là biết chủng tướng thể tánh của chúng sanh đó. Nhớ việc gì, nghĩ việc gì, tu việc gì, nhớ thế nào, nghĩ thế nào, tu thế nào, dùng pháp gì để nhớ, dùng pháp gì để nghĩ, dùng pháp gì để tu, dùng pháp gì đặng pháp gì. Chúng sanh ở nơi các bậc, chỉ có Đức Như Lai thấy đó đúng như thật, rõ ràng không bị ngại. Như cây cối lùm rừng, các cỏ thuốc kia không tự biết tánh thượng trung hạ của nó. Đức Như Lai biết pháp một tướng một vị ấy, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, tướng rốt ráo niết bàn thường tịch diệt, trọn về nơi không. Phật biết như thế rồi, xem xét tâm ưa muốn của chúng sanh mà dắt dìu nó. Cho nên, chẳng liền vì chúng vội nói, nhất thiết chủng trí. Ca Diếp, các ông rất là hy hữu, có thể rõ biết Đức Như Lai tùy cơ nghi nói pháp hay tin hay nhận. Vì sao? Vì các Đức Phật Thế Tôn tùy cơ nghi nói pháp khó hiểu, khó biết. Phần giảng giải. Đây là trình bày pháp của Đức Phật bình đẳng nhất vị. Pháp được Phật nói vốn là nhất thật tướng, không có tướng nào khác. Thường là cam lồ, đề hồ, từng không có vị khác. Nói, giải thoát. Tuy rằng nói các pháp mà rời tất cả pháp. Nói, tướng xa lìa. Tuy nói các tướng mà rời lìa tất cả tướng. Nói, diệt tướng. Dầu rằng nói các pháp sanh diệt mà hiển bày tịch diệt vô sanh. Đây là giải thích pháp nhất tướng nhất vị. Do đây cho nên, những pháp được nói ra mỗi mỗi đều rốt ráo, đều đến nhất thiết chủng trí. Há lại có pháp tam thừa ư? Chỉ vì chúng sanh nghe pháp tùy theo căn tánh, hoặc trì hoặc tu đều riêng, tùy theo chỗ được mà họ không tự hay biết. Đây là pháp thì một, mà cơ thì tự có sai khác. Nói vì sao? Đó là giải thích lý do chúng sanh chẳng biết. Nhưng Phật thuyết pháp, dầu rằng bình đẳng nhất âm, mà chúng sanh căn khí có chủng tướng, thể tánh, dục lạc, niệm, tư, tu chẳng đồng. Ác trước phải quan sát biết rõ, nhưng vì muốn ứng theo cơ mà khắp nói, đây là Đức Phật như thật biết rõ tánh dục của chúng sanh, mà chúng sanh chẳng tự hay biết bản căn của họ là lớn hay nhỏ. Cho nên chỗ nghe pháp như con muỗi uống nước biển, đều tùy theo dung lượng của nó mà được no đủ. Toan cho rằng pháp của Phật chỉ như đây mà thôi, há biết được pháp bình đẳng nhất vị ư? Đức Như Lai biết pháp một tướng một vị ấy, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, tướng rốt ráo niết bàn thường tịch diệt. Trọn về nơi không, Phật biết như thế rồi, xem xét tâm ưa muốn của chúng sanh mà dắt dìu nó, cho nên chẳng liền vì chúng vội nói, nhất thiết chủng trí. Ca Diếp, các ông rất là hy hữu, có thể rõ biết Đức Như Lai tùy cơ nghi nói pháp hay tin hay nhận. Vì sao? Vì các Đức Phật Thế Tôn tùy cơ nghi nói pháp khó hiểu, khó biết. Đoạn này giải thích lý do ở trên, nói rằng ngày trước không liền nói Đại Thừa, nhưng Đức Phật đã dùng bình đẳng đại pháp khắp bố thí cho tất cả chúng sanh, mà chúng sanh lãnh thọ chẳng đồng. Đức Phật chẳng sớm vì nói rõ ra, mà một bề từ lâu nín lặng ở nơi pháp yếu này, là do vì Đức Phật thuyết pháp một lời một câu, không gì chẳng cứu cánh, quy cực ở nơi pháp giới chân không. Vì chúng sanh có tâm dục chẳng đồng, cho nên Đức Phật vì dắt họ để chờ thời cơ, nên chẳng liền vì họ mà nói ngay về nhất thiết chủng trí. E cho họ khinh xả kinh nghi, đặc biệt ẩn nhẫn chờ thời, chứ chẳng phải là không nói. Ngày nay chúng sanh căn tánh đã thuần thục, giờ nhập niết bàn đã đến, không thể không nói. Ngài Ca Diếp có thể biết Đức Như Lai tùy nghi thuyết pháp rất là hy hữu, nhưng bình đẳng trong tùy nghi đây gọi là khó hiểu khó biết vậy. Phần chánh văn 4. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Pháp vương phá các cõi, hiện ra trong thế gian, theo tánh của chúng sanh, dùng các cách nói pháp. Đức Như Lai tôn trọng, trí huệ rất sâu xa, lâu giữ pháp yếu này, chẳng vội liền nói ra. Người trí nếu được nghe, thời có thể tin hiểu. Kẻ không trí nghi hối, thời bèn là mất hẳn. Ca Diếp vì cớ đó, theo sức chúng nói pháp, dùng các món nhân duyên, cho chúng đặng chánh kiến. Phần giảng giải. Đây là tụng lại nghĩa trước đã nói. Pháp vương phá các cõi, hiện ra trong thế gian, theo tánh của chúng sanh, dùng các cách nói Pháp. Tổng thuật lại ý của Ngài Ca Diếp tán thán Đức Phật. Cửu giới chúng sanh, từ Bồ Tát nhẫn xuống đều rơi vào nơi hữu, tức cái có. Phàm phu có sanh tử, nhị thừa có niết bàn. Còn hàng Bồ Tát thì có chúng sanh để độ, có Phật quả để mong cầu. Chỉ có Đức Phật mới có thể phá được, nên gọi là phá hữu. Ở nơi Pháp đều tự tại, nên gọi là Pháp vương. Đức Như Lai tôn trọng, trí huệ rất sâu xa, lâu giữ pháp yếu này, chẳng vội liền nói ra. Người trí nếu được nghe, thời có thể tin hiểu. Kẻ không trí nghi hối, thời bèn là mất hẳn. Ca Diếp vì cớ đó, theo sức chúng nói pháp, dùng các món nhân duyên cho chúng đặng chánh kiến. Là tụng lại cái ý của Phật chờ thời kỳ để nói Đại Thừa. Đức Như Lai sở dĩ từ lâu nín lặng chẳng nói, là vì e cho hàng tiểu trí sinh nghi, nên tùy sức của họ mà vì nói, lần lần khiến được chánh kiến. Đây là chỗ Ngài Ca Diếp chưa biết được vậy. Phần chánh văn. 5. Ca Diếp ông nên biết, thí như vần mây lớn nổi lên trong thế gian, che trùm khắp tất cả. Mây trí huệ chứa nhuần, chớp nhoáng sáng chói lòa. Tiếng sấm xa vang động, khiến mọi loài vui đẹp. Nhật quang bị che khuất, trên mặt đất mát mẻ. Mây mù xa bủa gần, dường có thể nắm tới. Trận mưa đó khắp cùng, bốn phương đều xối xuống. Dòng nước tuôn vô lượng, cõi đất đều rút đầy. Nơi núi sông hang hiểm, chỗ rậm rợp sanh ra những cây cối cỏ thuốc, các thứ cây lớn nhỏ, trăm giống lúa mộng mạ, các thứ mía cùng nho, nhờ nước mưa đượm nhuần, thảy đều tươi tốt cả. Đất khô khắp được rưới, thuốc cây đều sum suê. Vừng mây kia mưa xuống, nước mưa thuần một vị, mà cỏ cây lùm rừng theo mỗi thứ đượm nhuần. Tất cả các giống cây, hạng thượng trung cùng hạ, xứng theo tánh lớn nhỏ, đều đặn sanh trưởng cả. Gốc thân nhánh và lá, trổ bông trái sắc vàng. Một trận mưa rưới đến, cỏ cây đều thấm mướt. Theo thể tướng của nó, tánh loại chia lớn nhỏ, nước đượm nhuần vẫn một, mà đều được sum suê. Phần giảng giải. Đây là dụ cho bình đẳng đại bi của Phật. Thân Phật như vần mây thì bình đẳng có thể biết, mà nói mây dày, mây lớn, đến nơi bủa khắp có thể nắm bắt được. Đây là dụ cho Pháp thân cùng khắp, ý nói đến khắp mọi loài. Chưa mưa mà sấm chớp đã nổi lên trước, là dụ cho phàm hễ thuyết Pháp, ắt trước có phóng quang, hiện điềm lành và động địa, là hiện tướng trước vậy. Ban đầu nói ba thứ cỏ, hai loại cây, cho đến trăm giống thóc. Đây là dụ cho tam thừa và ngũ tánh, không ai chẳng được lợi nhuận, và đất khô cũng được thấm ướt, thì hạng vô tánh xiển đề cũng được lợi ích. Câu vần mây kia mưa xuống là dụ cho Đức Phật một thân trí tuệ, bình đẳng nhất vị, những cơ được độ, lãnh thọ lợi ích chẳng đồng. Tùy phần tự được đầy đủ mà đều riêng được thành thục tươi tốt. Phần chánh văn. 6. Đức Phật cũng như thế, hiện ra nơi trong đời, ví như vần mây lớn, che trùm khắp tất cả, đã hiện ra trong đời, bèn vì các chúng sanh phân biệt diễn nói bày nghĩa thật của các pháp. Đấng Đại Thánh Thế Tôn ở trong hàng trời người, nơi tất cả chúng hội, mà tuyên nói lời này. Ta là Bậc Như Lai, là Đấng Lưỡng Túc Tôn, hiện ra nơi trong đời, dường như vần mây lớn, thấm nhuần khắp tất cả. Những chúng sanh khô khao đều làm cho lìa khổ, đặng an ổn vui sướng, hưởng sự vui thế gian, cùng sự vui niết bàn. Các chúng trời người này, một lòng khéo lóng nghe, đều nên đến cả đây, ra mắt đấng vô thượng. Ta là đấng Thế Tôn, không có ai bằng được. Muốn an ổn chúng sanh, nên hiện ra trong đời. Vì các đại chúng nói, pháp cam lồ trong sạch, pháp đó thuần một vị, giải thoát niết bàn thôi. Dùng một giọng tiếng màu, diễn xướng nghĩa nhiệm này, đều thường vì đại thừa mà kết làm nhân duyên. Ta xem tất cả chúng khắp đều bình đẳng cả, không có lòng bỉ thử, cùng với tâm yêu ghét. Ta không chút tham đắm, cũng không có hạn ngại, hằng vì tất cả chúng mà bình đẳng nói pháp. Như khi vì một người, lúc chúng đông cũng vậy, thường diễn nói pháp luôn, từng không việc gì khác, ngồi đứng hoặc đến đi, trọn không hề nhàm mỏi, đầy đủ cho thế gian, như mưa khắp thấm nhuần, sang hèn cùng thượng hạ, giữ giới hay phá giới, oai nghi được đầy đủ, và chẳng được đầy đủ, người chánh kiến tà kiến, kẻ độn căn lợi căn, khắp rưới cho mưa pháp, mà không chút nhàm mỏi. Phần giảng giải. Đức Phật cũng như thế, hiện ra nơi trong đời, ví như vần mây lớn, che trùm khắp tất cả. Là pháp hiệp vậy, bốn câu đầu là gốc chính của dụ. Đã hiện ra trong đời, bèn vì các chúng sanh phân biệt diễn nói bài, nghĩa thật của các pháp. Là tụng lại bổn hoài xuất thế của Phật. Đấng Đại Thánh Thế Tôn, ở trong hàng trời người, nơi tất cả chúng hội, mà tuyên nói lời này. Ta là Bậc Như Lai, là Đấng Lưỡng Túc Tôn, hiện ra nơi trong đời, dường như vần mây lớn, thấm nhuần khắp tất cả. Những chúng sanh khô khao, đều làm cho lìa khổ, đặng an ổn vui sướng, hưởng sự vui thế gian, cùng sự vui niết bàn. Đoạn này là lời cáo chiếu, tức kêu gọi. Các chúng trời người này, một lòng khéo lóng nghe, đều nên đến cả đây, ra mắt đấng vô thượng. Ta là đấng Thế Tôn, không có ai bằng được. Muốn an ổn chúng sanh, nên hiện ra trong đời. Vì các đại chúng nói, pháp cam lồ trong sạch. Là tụng triệu tập nhân thiên, sẽ vì nói pháp bình đẳng vậy. Pháp đó thuần một vị, giải thoát niết bàn thôi. Dùng một giọng tiếng màu, diễn xướng nghĩa nhiệm này, đều thường vì đại thừa, mà kết làm nhân duyên. Là tụng pháp nhất tướng nhất vị bình đẳng. Phàm có thuyết pháp ra, thường làm nhân duyên cho đại thừa, chỗ gọi rằng rốt ráo đều được nhất thiết chủng trí vậy. Ta xem tất cả chúng, khắp đều bình đẳng cả, không có lòng bỉ thử, cùng với tâm yêu ghét, ta không chút tham đắm, cũng không có hạn ngại, hằng vì tất cả chúng mà bình đẳng nói pháp, như khi vì một người, lúc chúng đông cũng vậy, thường diễn nói pháp luôn, từng không việc gì khác, ngồi đứng hoặc đến đi, trọn không hề nhàm mỏi, đầy đủ cho thế gian, như mưa khắp thấm nhuần, sang hèn cùng thượng hạ, giữ giới hay phá giới, oai nghi được đầy đủ, và chẳng được đầy đủ, người chánh kiến tà kiến, kẻ độn căn lợi căn, khắp rưới cho mưa pháp, mà không chút nhàm mỏi. Là tụng bình đẳng thuyết pháp, câu bất luận sang hèn, trì giới, phạm giới, chánh tà lanh lợi hay ngu độn, là giải thích ý bình đẳng. Đức Phật đều dùng bình đẳng đại huệ mà khắp độ họ, đủ biết tam thừa ngũ tánh chẳng phải chờ đến hôm nay mới được thọ ký vậy. Phần chánh văn. 7. Tất cả hàng chúng sanh được nghe pháp của ta, tùy sức mình lãnh lấy, trụ ở nơi các bậc, hoặc là ở trời người, làm chuyển luân thánh vương, trời thích phạm các vua, đó là cỏ thuốc nhỏ, hoặc rõ pháp vô lậu, hay chứng đặng niết bàn, khởi sáu pháp thần thông, và đặng ba món minh, ở riêng trong núi rừng, thường hành môn thiền định, chứng đặng bậc duyên giác, là cỏ thuốc bậc trung, hoặc cầu bậc thế tôn, ta sẽ đặng thành Phật, tu hành tinh tấn định, là cỏ thuốc bậc thượng. Lại có hàng Phật tử chuyên tâm nơi Phật đạo, thường thật hành từ bi, tự biết mình làm Phật, quyết định không còn nghi, gọi đó là cây nhỏ, hoặc an trụ thần thông, chuyển bất thối pháp luân. Độ vô lượng muôn ức, trăm nghìn loài chúng sanh, Bồ Tát hạng như thế, gọi đó là cây lớn. Phật chỉ bình đẳng nói, như nước mưa một vị, theo căn tánh chúng sanh mà hưởng thọ không đồng, như những cỏ cây kia được đượm nhuần đều khác. Phật dùng món dụ này để phương tiện chỉ bày các thứ lời lẽ hay, đều diễn nói một pháp ở nơi trí huệ Phật, như một giọt trong biển, ta rưới trận mưa pháp đầy đủ khắp thế gian. Pháp màu thuần một vị, tùy sức riêng tu hành, như thể lùm rừng kia và cỏ thuốc những cây, tùy giống lớn hay nhỏ, lần lần thêm sum suê. Pháp của các đức Phật thường dùng thuần một vị, khiến cho các thế gian đều khắp đặng đầy đủ, lần lựa siêng tu hành, rồi đều đặng đạo quả. Phần giảng giải. Tất cả hàng chúng sanh được nghe pháp của ta, tùy sức mình lãnh lấy, trụ ở nơi các bậc. Đoạn này là tụng chúng sanh tùy nơi căn tánh mà được lãnh thọ sự lợi ích không giống nhau, đều riêng được thành Phật. Bốn câu đầu là tụng các bậc, nghĩa là từ tam giới cửu địa nhẫn đến hàng Bồ Tát thập địa, sau đó là giải thích về các địa vị ấy. Hoặc là ở trời người, làm chuyển luân thánh vương, trời thích phạm các vua, đó là cỏ thuốc nhỏ, là thuyết minh về trời người. Hoặc rõ pháp vô lậu, hay chứng đặng niết bàn, khởi sáu pháp thần thông, và đặng ba món minh, ở riêng trong núi rừng, thường hành môn thiền định, chứng đặng bậc duyên giác, là cỏ thuốc bậc trung, là thuyết minh về thanh văn và duyên giác. Hoặc cầu bậc thế tôn, ta sẽ đặng thành Phật, tu hành tinh tấn định, là cỏ thuốc bậc thượng, là thuyết minh về tạng giáo Bồ Tát nương nơi quyền giáo mà tu, nên gọi là cỏ thuốc nhỏ. Kệ tụng nói rằng, ta sẽ đặng thành Phật, nhưng về tạng giáo, chỗ mong tam tạng quả Phật là trên hết. Lại có hàng Phật tử chuyên tâm nơi Phật đạo, thường thực hành từ bi, tự biết mình làm Phật, quyết định không còn nghi, gọi đó là cây nhỏ, là thuyết minh về thông giáo Bồ Tát. Hoặc an trụ thần thông, chuyển bất thối pháp luân, độ vô lượng muôn ức, trăm nghìn loài chúng sanh, Bồ Tát hạng như thế, gọi đó là cây lớn, là thuyết minh về viên giáo Bồ Tát. Phật chỉ bình đẳng nói, như nước mưa một vị, theo căn tánh chúng sanh mà hưởng thọ không đồng, như những cỏ cây kia được đượm nhuần đều khác. Là tụng rằng pháp thì một vị mà cơ thì sai khác. Phật dùng món dụ này để phương tiện chỉ bày các thứ lời lẽ hay, đều diễn nói một pháp ở nơi trí huệ Phật, như một giọt trong biển, là kết lại công đức của Phật, ý nói không thể hết được vậy. Do vì Ngài Ca Diếp chẳng thể biết hết công đức của Như Lai, cho nên mới nói thí dụ này để phát minh. Nhưng một trận mưa bình đẳng thấm nhuần, ba loại cỏ, hai thứ cây đủ để thành thục. Tuy thí dụ nói công đức của Phật rộng lớn không thể nghĩ bàn, mà kỳ thật như một giọt nước ở trong biển trí tuệ của Phật, há có thể dụ hết được công đức của Phật ư? Ngài Ca Diếp sở dĩ không thể biết hết được. Ta rưới trận mưa pháp đầy đủ khắp thế gian, pháp màu thuần một vị, tùy sức riêng tu hành, như thể lùm rừng kia và cỏ thuốc những cây, tùy giống lớn hay nhỏ, lần lần thêm sum suê, là tổng thuyết minh lợi ích được thành thục. Pháp của các đức Phật thường dùng thuần một vị, khiến cho các thế gian đều khắp đặng đầy đủ, lần lựa siêng tu hành, rồi đều đặng đạo quả, là tổng thuyết minh về tùy cơ mà đắc đạo quả. Phần chánh văn 8. Hàng thanh văn duyên giác, ở nơi chốn núi rừng, trụ thân hình rốt sau, nghe Phật pháp đặng quả, đó gọi là cỏ thuốc, đều đặng thêm lớn tốt. Nếu các vị Bồ Tát trí huệ rất vững bền, rõ suốt cả ba cõi, cầu đặng thừa tối thượng, đó gọi là cây nhỏ, mà đặng thêm lớn tốt. Lại có vị trụ thiền, đặng sức thần thông lớn, nghe nói các pháp không, lòng rất sanh vui mừng, phóng vô số hào quang, độ các loài chúng sanh, đó gọi là cây lớn, mà đặng thêm lớn tốt. Như thế Ca Diếp này, Đức Phật nói pháp ra, thí như vừng mây lớn, dùng nước mưa một vị, đượm nhuần nơi hoa người, đều đặng kết trái cả. Phần giảng giải. Hàng thanh văn duyên giác, ở nơi chốn núi rừng, trụ thân hình rốt sau, nghe Phật pháp đặng quả, đó gọi là cỏ thuốc, đều đặng thêm lớn tốt. Đoạn văn này là tụng đều riêng được tăng trưởng. 6 câu đầu là nói hàng thanh văn và duyên giác đều được tăng trưởng. Nếu các vị Bồ Tát trí huệ rất vững bền, rõ suốt cả ba cõi, cầu đặng thừa tối thượng, đó gọi là cây nhỏ, mà đặng thêm lớn tốt. Là nói quyền giáo Bồ Tát được tăng trưởng. Lại có vị trụ thiền, đặng sức thần thông lớn, nghe nói các pháp không, lòng rất sanh vui mừng, phóng vô số hào quang, độ các loài chúng sanh, đó gọi là cây lớn, mà đặng thêm lớn tốt. Đoạn này nói về thật giáo Bồ Tát được tăng trưởng, chỗ nói là được thấm nhuần đầy đủ, đều riêng được sanh trưởng đó vậy. Như thế Ca Diếp này, Đức Phật nói pháp ra, thí như vần mây lớn, dùng nước mưa một vị, đượm nhuần nơi hoa người, đều đặng kết trái cả. Đoạn này nói tổng kết thành trái vậy. Phần chánh văn 9. Ca Diếp ông phải biết, ta dùng các nhân duyên, các món thí dụ thảy, để chỉ bày đạo Phật, đó là ta phương tiện, các đức Phật cũng thế. Nay ta vì các ông nói việc rất chân thật, các chúng thuộc thanh văn đều chẳng phải diệt độ. Chỗ các ông tu hành là đạo của Bồ Tát, lần lần tu học xong, thảy đều sẽ thành Phật. Phần giảng giải. Ca Diếp ông phải biết, ta dùng các nhân duyên, các món thí dụ thảy, để chỉ bày đạo Phật, đó là ta phương tiện, các đức Phật cũng thế, là hiển bày khai quyền hiển thật, chư Phật đạo đồng vậy. Nay ta vì các ông nói việc rất chân thật, các chúng thuộc thanh văn đều chẳng phải diệt độ. Chỗ các ông tu hành là đạo của Bồ Tát, lần lần tu học xong, thảy đều sẽ thành Phật. Là tổng kết, ngày nay mới là thật, để chung phế cái quyền ngày xưa, ví như hoa sen nở rụng hết cánh, lộ bài gương hột ra vậy. Đây là lời văn khai mở cho việc thọ ký ở sau. Đã vì thọ ký mà nói, lần lần tu học xong, thảy đều sẽ thành Phật. Đó là chánh hiển bài ngày xưa, chưa phải là chân tu. Từ nay khai Phật tri kiến mới là chân nhân để thành Phật. Chỗ gọi rằng tâm bất sanh diệt để làm căn bản tu nhân. Như Kinh Lăng Nghiêm nói, về lý thì cần phải đốn ngộ, còn về sự thì nhân nơi lần trừ, cho nên nói rằng tiệm tiệm đó vậy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Thọ Ký thứ 6. Đại ý của phẩm này là do bốn vị đại đệ tử lãnh hội ý chỉ bình đẳng nhất vị, đã hiểu sự thật vốn không có ba thừa. Phật tri kiến vốn đã khai, thì chân nhân thành Phật đã đủ. Đức Phật vì bốn vị đệ tử mà thọ ký, nên lấy đó đặt tên cho phẩm. Đó là lý do có phẩm này. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi, bảo các đại chúng xướng lời thế này: ông Maha Ca Diếp, đệ tử của ta, ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các Đức Thế Tôn, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, rộng nói vô lượng đại pháp của các Đức Phật. Ở nơi thân rốt sau, đặng thành Phật, hiệu là Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nước tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm, Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Cõi nước tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu, ngói sỏi gai góc, cùng đồ tiện lợi chẳng sạch. Cõi đó bằng thẳng, không có cao thấp, hầm hố gò nổng, đất bằng lưu ly, cây báu thẳng hàng, vàng rồng làm dây để giăng bên đường, rải các hoa báu khắp nơi sạch sẽ. Bồ Tát trong nước đó đông vô lượng nghìn ức, các chúng thanh văn cũng lại vô số, không có việc ma, dầu là có ma và dân ma, nhưng đều hộ trì Phật Pháp. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: bảo các tỳ kheo rằng, ta dùng mắt của Phật thấy ông Ca Diếp này, ở nơi đời vị lai, quá vô số kiếp sau, sẽ đặng thành quả Phật, mà ở đời vị lai, cúng dường và kính thờ, đủ 300 muôn ức, các Đức Phật Thế Tôn, vì cầu trí huệ Phật, mà tịnh tu phạm hạnh, cúng dường đấng tối thượng, nhị túc tôn xong rồi, tu tập trọn tất cả, trí huệ bậc vô thượng, ở nơi thân rốt sau, đặng chứng thành làm Phật. Cõi đó rất thanh tịnh, chất lưu ly làm đất, nhiều thứ cây bằng báu, thẳng hàng ở bên đường, dây vàng giăng ngăn đường, người ngó thấy vui mừng, thường thoảng ra hương thơm, rải các thứ hoa đẹp, các món báu kỳ diệu, dùng để làm trang nghiêm. Cõi đó đất bằng thẳng, không có những gò hầm, các hàng chúng Bồ Tát đông không thể xưng kể, tâm các vị hòa diệu, đến đặng thần thông lớn, phụng trì các kinh điển đại thừa của các Phật. Các hàng chúng thanh văn vô lậu thân rốt sau, là con của Pháp Vương, cũng chẳng thể kể hết. Nhẫn đến dùng thiên nhãn cũng chẳng thể đếm biết. Phật đó sẽ sống lâu, tuổi 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời đủ 20 tiểu kiếp, tượng pháp trụ ở đời cũng 20 tiểu kiếp. Đức Quang Minh Thế Tôn, việc của Ngài như thế. Phần giảng giải. Đoạn văn này là thọ ký cho Ngài Ca Diếp. Việc thọ ký cho các đệ tử có nhân có quả, mà cái quả có đồng hay chẳng đồng bởi đều riêng do nơi nhân trước mà cảm ra vậy. Đều do ngày nay khai Phật tri kiến làm phát khởi tâm ban đầu, bổn tu nhân. Từ đây trở đi là hạnh được tu mới là chân nhân thành Phật. Do vì viên nhân, tức nhân được tròn đầy, rồi sau mới đắc quả. Nhưng ở trong cái nhân đó, ắt là việc thờ Phật, cúng dường Phật. Cúng dường Phật là tu phước, tuyên dương Pháp là tu huệ. Nhị nghiêm phước trí được đầy đủ, thì mới viên mãn nơi nhân, rồi sau được đắc quả. Cho nên thân rốt sau mới được thành Phật. Luận Khởi Tính nói rằng, hàng Bồ Tát địa tận, tức đẳng giác, giác tâm sơ khởi, tâm không còn tướng vì xa lìa niệm vi tế, nên được thấy tâm tánh. Đây là lúc vô minh đã sạch hết, hai thứ sanh tử mất hẳn, nên gọi là tối hậu thân. Nhưng thờ Phật thì nhiều ít chẳng đồng, đó là do vô minh dày hay mỏng, chẳng đồng vậy. Việc có tạo tháp hay không tạo tháp, đều do có sức phước, đều riêng có sâu có cạn chẳng đồng. Danh hiệu đều riêng khác là tùy nơi nhân xưa, mà cõi nước trang nghiêm đồng một thanh tịnh, thì đồng một tâm thanh tịnh, chỗ cảm ra thật báo. Chúng sanh được độ không có ba ác đạo là do bổn nguyện chiêu cảm. Quyến thuộc đại thừa hay tiểu thừa, thọ mạng dài hay ngắn, pháp trụ đó lâu hay mau, thảy đều tùy thuộc vào nguyện lực mà nên. Lệ theo đây đều như vậy. Ngài Ca Diếp gọi là ẩm quang, có nghĩa là ánh sáng này sáng chói hơn tất cả các ánh sáng. Ẩm là nuốt, nghĩa là ánh sáng này dường như suốt hết cả các thứ ánh sáng khác. Nơi nhân địa thì Ngài phụng thờ Đức Phật nhật nguyệt đăng minh, đốt đèn nối sáng, đem vàng tử kim quang thếp hình tượng của Phật, cho nên mới cảm ra cái quả hiệu là quang minh. Cõi nước tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm, phải vậy. Thọ mạng và pháp trụ thế dài 20 tiểu kiếp, có sự khác biệt nào đối với Ngài Xá Lợi Phất, đều do ở nơi bản nguyện chỗ duy trì vậy. Cõi nước thanh tịnh vì đồng một tịnh tâm, tam thừa quyến thuộc cũng là cái duyên đời trước. Do vì chẳng phải là đời ác, cho nên chúng ma đều hộ trì Phật Pháp. Phần chánh văn 2. Lúc bấy giờ, Ngài Đại Mục Kiền Liên, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Đại Ca Chiên Viên vân vân, thảy đều run sợ, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không hề tạm rời, liền đồng tiếng nhau nói kệ rằng: Thế Tôn rất dũng mãnh, Pháp Vương trong dòng thích, vì thương xót chúng con mà ban giọng tiếng Phật. Nếu rõ thâm tâm con, được Phật thọ ký cho, như dùng cam lồ rưới, từ nóng đặng mát mẻ, như từ nước đói đến, bỗng gặp cổ tiệt vua, còn ôm lòng nghi sợ, chưa dám tự ăn liền. Nếu lại đặng vua bảo, vậy sao mới dám ăn? Chúng con cũng như vậy, hằng nghĩ lỗi tiểu thừa, chẳng biết làm thế nào, đặng huệ vô thượng Phật. Dầu nghe giọng tiếng Phật, nói chúng con thành Phật, còn ôm lòng lo sợ, như chưa dám tự ăn. Nếu được Phật thọ ký, mới là khoái an vui. Thế Tôn rất hùng mãnh, thường muốn an thế gian, xin thọ ký chúng con, như đói cần bảo ăn. Phần giảng giải. Đây là Ngài Mục Kiền Liên vân vân. Nhân nơi thấy Ngài Ca Diếp được Phật thọ ký, cho nên trông mong được thọ ký mà thưa thỉnh như vậy. Nhưng ở trước Đức Phật đã tổng nói 1200 vị thanh văn đều sẽ thành Phật, thì mỗi người đều có phần thành Phật đã rõ ràng rồi. Nay, ba vị Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Đại Ca Chiên Viên muốn Phật chỉ tên mình mà nói sự thật đó, còn e cho kia chẳng được thành Phật nên run sợ mà thưa thỉnh. Đây chính là hàng tiểu thừa trước ôm lấy tập khí chấp tướng, tâm địa hẹp hòi chưa liền bỏ hẳn. Ngày nay dù mong được Phật hứa khả, tự mình chưa dám thừa nhận, cho nên nói như đói mà gặp cổ tiệc của vua, chưa dám tự ăn, ắt cần phải chờ lời chỉ bảo rồi sau mới dám ăn. Vì vậy, tuy nghe sẽ thành Phật mà trong tâm còn ôm lòng lo sợ, mong Đức Phật nói ra mới được an vui. Phần chánh văn 3. Lúc bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm của các vị đệ tử lớn, bảo các thầy tỳ kheo rằng: ông tu Bồ Đề đây đến đời vị lai phụng thờ 300 muôn ức Na Do Tha Đức Phật, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thường tu hạnh thanh tịnh đủ đạo Bồ Tát, ở thân rốt sau đặng thành Phật, hiệu danh tướng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên Hữu Bửu, nước đó tên là Bửu Sanh, cõi đó bằng thẳng, đất bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm, không có những gò hầm cát sỏi gai chông cùng tiện lợi dơ dáy. Hoa báu trải đất khắp nơi sạch sẽ, nhân dân cõi đó đều ở đài báu và lầu gác quý đẹp. Hàng đệ tử thanh văn đông vô lượng vô biên, tính kể cùng thí dụ đều không thể biết. Các chúng Bồ Tát đông vô số nghìn muôn ức Na Do Tha, Đức Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ đời 20 tiểu kiếp. Đức Phật đó thường ở trên hư không, vì chúng nói pháp độ thoát đặng vô lượng Bồ Tát cùng chúng thanh văn. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: các chúng tỳ kheo này, nay ta bảo các ông đều nên phải một lòng lắng nghe lời ta nói. Đệ tử lớn của ta là ông tu Bồ Đề, rồi sẽ đặng làm Phật, hiệu gọi là danh tướng, sẽ phải cúng vô số muôn ức các đức Phật, theo hạnh của Phật làm, lần lần đủ đạo lớn, thân rốt sau sẽ đặng 32 tướng tốt, sinh lịch đẹp đẽ lắm, dường như núi báu lớn, cõi nước của Phật đó trang nghiêm sạch thứ nhất, chúng sanh nào được thấy không ai chẳng ưa mến. Phật ở trong cõi đó độ thoát vô lượng chúng, trong pháp hội của Phật các Bồ Tát đông nhiều, thấy đều bậc lợi căn, chuyển pháp luân bất thối, cõi nước đó thường dùng Bồ Tát để trang nghiêm, các chúng thanh văn lớn chẳng có thể đếm kể, đều đặng 3 món minh, đủ 6 thứ thần thông, trụ 8 pháp giải thoát, có oai đức rất lớn. Đức Phật đó nói pháp hiện ra vô lượng món pháp thần thông biến hóa, chẳng thể nghĩ bàn được. Các hàng trời nhân dân, số đông như hằng sa, đều cùng nhau chắp tay lắng nghe lãnh lời Phật. Đức Phật đó sẽ thọ tuổi 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ lại đời đủ 20 tiểu kiếp, tượng pháp trụ ở đời cũng 20 tiểu kiếp. Phần giảng giải. Đoạn này nói về việc ngài tu Bồ Đề được thọ ký, tương lai thờ Phật, nhân hạnh cùng với ngài Ca Diếp đồng nhau. Quả Phật hiệu là danh tướng, đều riêng tùy theo bản nhân. Do ngài tu Bồ Đề được giải không đệ nhất, nhân nơi không mà được hiểu biết, thì ngoài danh tướng lại không có cái gì để không, cho nên tương lai thành Phật quả, hiệu là danh tướng. Chính hiển bày không pháp được chứng. Tôn giả tu Bồ Đề khi sanh ra thì các kho tạng đều không, cho nên trên quả kiếp tên là Hữu Bửu, nước tên là Bửu Sanh. Bởi tức không để hiển bày cái nghĩa bất không đó cũng là bổn nhân vậy. Cõi nước thanh tịnh thì đồng với nhất tịnh tâm, nhân dân đều ở nơi đài báu đó là ứng với nghĩa Hữu Bửu. Hàng quyến thuộc thọ mạng Phật pháp trụ thế lâu hay mau cùng với ngài Ca Diếp đồng nhau. chỉ vì Đức Phật ấy thường ở trên hư không thuyết pháp, là do nơi không pháp mà thật chứng, cho nên quả cũng như vậy. Phần chánh văn 4. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo các chúng tỳ kheo: Ta nay nói với các ông đại ca chiên viên này ở đời sẽ tới, dùng các đồ cúng mà cúng dường phụng thờ 8.000 ức Phật cung kính tôn trọng. Sau khi các đức Phật diệt độ, ông đều dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang rộng ngay bằng 500 do tuần. Tháp miếu đó dùng 7 món báu: vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, chơn châu và mai khôi hiệp lại thành, cúng dường tháp miếu bằng các thứ hoa, chuỗi ngọc, hương xoa, hương bột, hương đốt, lọng nhiễu tràng phan. Sau thời kỳ đó sẽ lại cúng dường 20 muôn ức Phật cũng như trước. Cúng dường các đức Phật đó rồi, đủ đạo Bồ Tát sẽ đặng làm Phật hiệu Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cõi đó bằng thẳng, đất bằng pha lê, cây báu trang nghiêm, vàng rồng làm dây để giăng bên đường, hoa đẹp trải đất khắp nơi sạch sẽ. Người được thấy đều vui mừng, không có 4 đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Các trời cùng người rất đông, các chúng thanh văn và Bồ Tát vô lượng muôn ức trang nghiêm nước đó. Đức Phật đó thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Các chúng tỳ kheo này đều nên một lòng nghe, như lời của ta nói, chân thật không khác lạ. Ông ca chiên viên này sau sẽ dùng các món đồ cúng dường tốt đẹp mà cúng dường các Phật, các đức Phật diệt rồi, dựng tháp bằng 7 báu, cũng dùng hoa và hương để cúng dường xá lợi, thân rốt sau của ông đặng trí huệ của Phật, thành bậc đẳng chánh giác. Cõi nước rất thanh tịnh, độ thoát đặng vô lượng, muôn ức hàng chúng sanh đều được 10 phương khác thường đến kính cúng dường. Ánh sáng của Phật đó không ai có thể hơn. Đức Phật đó hiệu là Diêm Phù Kim Quang Phật, Bồ Tát và Thanh Văn, dứt tất cả hữu lậu, đông vô lượng vô số, trang nghiêm cõi nước đó. Phần giảng giải. Đoạn văn này nói về việc Ngài Ca Chiên Viên được thọ ký. Cá nhân để thọ ký cho Ngài Ca Chiên Viên là trước đã phụng thờ 8.000 ức đức Phật. Sau khi chư Phật diệt độ rồi, lại phải xây tháp bằng 7 báu để cúng dường xá lợi Phật. Trải qua 20.000 ức đức Phật, tổng cộng lại thì Ngài ít hơn Ngài Ca Diếp và Ngài Tu Bồ Đề mà mau được thành Phật. Do ngày xưa Ngài giỏi về luận nghị, pháp tánh rộng sáng, được cái quả hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang, đó là tột cùng của sự trong sáng, nhân hạnh như thế. Thọ mạng 12 tiểu kiếp, đó là tùy nơi cơ cảm mà trụ thế. Còn pháp trụ lâu hay mau cũng do nơi nguyện lực mà duy trì vậy. Phần chánh văn 5. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo trong đại chúng: Ta nay nói với các ông đại mục kiền liên đây sẽ dùng các món đồ cúng, cúng dường 8.000 các đức Phật cung kính tôn trọng. Sau khi các đức Phật diệt độ, đều dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang rộng thẳng bằng 500 do tuần, dùng 7 món báu: vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu và mai khôi hiệp lại thành, đem các thứ hoa, chuỗi ngọc, hương xoa, hương bột, hương đốt, lọng nhiễu và tràng phan để cúng dường tháp. Sau lúc ấy, lại sẽ cúng dường 200 muôn ức các đức Phật cũng như trước, rồi sẽ đặng thành Phật. Hiệu Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên là Hỷ Mãn, nước tên là Ý Lạc. Cõi đó bằng thẳng, chất pha lê làm đất, cây báo trang nghiêm, rải hoa trân châu khắp nơi sạch sẽ. Người được thấy đều vui mừng, các hàng trời người rất đông, Bồ Tát và Thanh Văn số nhiều vô lượng. Đức Phật đó thọ 24 tiểu kiếp, chánh pháp trụ lại đời 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 40 tiểu kiếp. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đệ tử của ta đây là Đại Mục Kiền Liên, bỏ thân người này rồi sẽ đặng gặp 8.200 muôn ức vị các Đức Phật Thế Tôn. Ông vì cầu Phật đạo nên cúng dường cung kính ở nơi các Đức Phật, thường tu trì phạm hạnh ở trong vô lượng kiếp, phụng trì pháp của Phật. Các Đức Phật diệt rồi, xây tháp bằng bảy báu, tháp vàng rất cao rộng, dùng hoa hương kỹ nhạc để dùng dân cúng dường. Tháp miếu các Đức Phật lần lần đặng đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát rồi, ở nơi nước Ý Lạc mà đặng thành quả Phật, hiệu là Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Đức Phật đó thọ mạng 24 tiểu kiếp, thường vì hàng trời người mà diễn nói đạo Phật, chúng thanh văn vô lượng như số cát sông Hằng, đủ ba minh sáu thông, đều có oai đức lớn. Bồ Tát đông vô số, chí bền lòng tinh tấn, ở nơi trí huệ Phật đều không hề thối chuyển. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp sẽ trụ đời đủ 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng như thế. Các đệ tử của ta bậc oai đức đầy đủ, số đó 500 người, ta đều sẽ thọ ký, ở nơi đời tương lai đều đặng chứng thành Phật. Ta cùng với các ông đời trước kết nhân duyên, ta nay sẽ thuật nói, các ông khéo lắng nghe. Phần giảng giải. Trong đoạn này nói về việc Ngài Mục Kiền Liên được thọ ký. Cái nhân thọ ký cho Ngài Mục Kiền Liên thờ Phật ít hơn Ngài Ca Chiên Viên, nhưng sau khi Phật diệt độ lại tạo tháp cúng dường chư Phật 200 muôn ức, vượt số đó lại nhiều. Cũng do nơi công hạnh tạo tiếng chẳng đồng vậy, Ngài Mục Kiền Liên túc tập thần thông đệ nhất thì quả hiệu là Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương. Tuy nhiên, hương thì có thanh, viễn, tìm, ẩn, thông là biểu tượng của thần thông. Quyến thuộc cũng đồng, nhưng thọ mạng khá dài, cũng tùy nơi cơ cảm. Pháp trụ thế 40 tiểu kiếp rất lâu, đó là chỗ duy trì đều do nguyện lực vậy. Nhưng hàng thanh văn một bề lo sợ Phật đạo dài lâu, do vì chưa thấy thật quả chỗ trong xa vời không có quy củ, cho nên mới sanh lòng sợ sệt vậy. Ngày nay được thọ ký làm Phật, nhưng phải trải qua nhiều kiếp tu mà chẳng sợ đó, là do vì có thật quả sự ở trước mắt, được chứng có thời gian nên túc tập dễ bỏ. Bởi vì hàng tiểu thừa rất coi trọng danh ngôn tập khí, chẳng được lời của Phật thì tâm này chẳng an. Tại sao hàng tiểu thừa gọi là thanh văn? Bởi vì họ nhân nơi âm thanh mà tu tập, tức là tin nơi pháp bên ngoài. Vì nặng về phần danh ngôn nên Phật bèn dùng ngôn ngữ để cho họ an tâm mà tiến tu đến vô thượng Bồ Đề. Do đây nên biết việc thọ ký chính là dùng âm thanh ngôn ngữ để sách tấn họ vậy. Ví như lá vàng để ngăn trẻ nít khóc, chính là cái ý dùng chốt để tháo chốt. Như người vốn lấy việc chiêm bao để làm điềm hung kiết, ắt lấy lời của người bàn mộng để làm chuẩn đích, nhưng chiêm bao há lại thật có kiết hung ư? Như đời nhà Hán, thời vua Võ Đế có người giỏi bàn mộng. Vua bèn đem chiêm bao giả để thử. Vua nói, trẫm chiêm bao thấy trong điện có hai mảnh ngói hóa thành một đôi chim uyên ương bay đi. Người bàn mộng nói, trong cung ắt có kẻ giết nhau. Giây lát có người đến báo rằng, cung nhân có người giết nhau chết đó. Nhà vua nói, trẫm nói đùa chơi chứ chẳng phải có chiêm bao, vậy sao mà có ứng? Người bàn mộng thưa rằng, mộng là chỗ tinh thần biểu hiện, tâm thần đã động thì cái kiết hung tùy theo đó xuất hiện. Thế nên chư Phật thuyết pháp độ sanh như nói việc chiêm bao vậy, nên tin đó. Các đệ tử của ta bậc oai đức đầy đủ, số đó 500 người, ta đều sẽ thọ ký ở nơi đời vị lai, đều đặng chứng thành Phật. Ta cùng với các ông đời trước kết nhân duyên, ta nay sẽ thuật nói, các ông khéo lắng nghe. Đoạn kệ này nói về cái nhân duyên ở phẩm sau mà phát khởi vậy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Hóa Thành Dụ thứ 7. Đại ý phẩm này là do ở trước có 5 vị đại đệ tử được thọ ký. Trong tòa còn có một hàng thanh văn độn căn, trước kia cho rằng Phật quả và Bồ đề chẳng phải phần của mình. Tập khí nhỏ hẹp chưa quên, toan cho rằng 5 người đó là đứng đầu xướng đạo, đáng được thọ ký, mà những người này còn ôm lòng tuyệt phần. Cho nên Đức Thế Tôn xa dẫn Trần Ký về thuở Đức Đại Thông Trí Thắng Phật và túc nhân giáo hóa 16 vị vương tử, từng làm duyên chủng nhất thừa cho những người trong Pháp hội. Từ đó nhẫn đi, đời đời thọ giáo hóa nhất thừa. Duyên hôm nay đã được thuần thục, chính là lúc ấn chứng để phá cái nghi chấp trước của đại chúng. Hớn hở phát khởi tâm mộ Đại Thừa để dứt trừ túc tập. Cho nên, Đức Phật mới rộng dẫn giải việc xưa của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng và nhân duyên giảng pháp cho 16 vị vương tử để hiển bày nhân duyên Phật tánh. Cho nên, Đức Phật mới nói thí dụ hóa thành, vốn là hư giả đặt ra để thuyết minh tam thừa rốt ráo là quyền, để dứt trừ lòng sợ sệt xa vời của đại chúng, khiến cho họ tạm nghỉ ngơi để có thể tiến đến bảo sở. Dùng đây để khai phát sách tấn những hạng độn căn, cho nên đại chúng nghe nói liền tỏ ngộ được cái nhân đời xưa, tự tin mình có thể thành Phật, bèn đều riêng được thọ ký, cho nên mới có phẩm này. Phần Chánh Văn. 1. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo, thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghì A Tăng Kỳ Kiếp đã qua, lúc bấy giờ có Đức Phật hiệu Đại Thông Trí Thắng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nước đó tên Hảo Thành, kiếp tên Đại Tướng. Các tỳ kheo, từ khi Đức Phật đó diệt độ nhẫn đến nay rất là lâu xa, thí như địa chủng trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, giả sử có người đem mài làm mực rồi đi khỏi 1.000 cõi nước ở phương Đông, bèn chấm một điểm chừng bằng bụi nhỏ, lại qua 1.000 cõi nước nữa cũng chấm một điểm, cứ như thế lần lượt chấm hết mực mài bằng địa chủng ở trên. Ý các ông nghĩ sao? Các cõi nước đó, hoặc thầy toán, hoặc đệ tử của thầy toán, có thể biết đặng ngần mé số đó chăng? Thưa Thế Tôn, không thể biết. Các tỳ kheo, những cõi nước của người đó đi qua, hoặc có chấm mực, hoặc không chấm mực, đều nghiền nát cả ra làm bụi. Một hạt bụi là một kiếp. Từ Đức Phật đó diệt độ đến nay, lại lâu hơn số đó vô lượng vô biên 100.000 muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Ta dùng sức tri kiến của Như Lai xem thuở lâu xa đó dường như hiện nay. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Ta nhớ đời quá khứ, vô lượng vô biên kiếp, có Phật Lưỡng Túc Tôn, hiệu đại thông trí thắng, như người dùng sức mài, cõi tam thiên đại thiên, hết tất cả địa chủng, thấy đều làm thành mực, quá hơn nghìn cõi nước, bèn chấm mỗi điểm trần, như thế lần lửa chấm. Hết các mực trần này, bao nhiêu cõi nước đó, điểm cùng chẳng điểm thảy, lại đều nghiền làm bụi, một bụi làm một kiếp, kiếp số lâu xa kia lại nhiều hơn số bụi Phật đó diệt đến nay. Vô lượng kiếp như thế, trí vô ngại của Phật, biết Phật đó diệt độ là Thanh Văn Bồ Tát, như hiện nay thấy diệt. Các tỳ kheo nên biết, trí Phật tịnh vi diệu, vô lậu và vô ngại, suốt thấu vô lượng kiếp. Phần giảng giải. Đây là Đức Như Lai xa dẫn bản nhân của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng để làm chứng cho duyên chủng của Pháp hội hiện nay. Đức Phật hiệu là Đại Thông Trí Thắng, nghĩa là nhất thiết chủng trí, chính là quả thể Pháp thân của chư Phật, cũng là Phật tánh vốn sẵn có của chúng sanh. Chỉ có trí thể này, siêu việt dung lượng của Pháp giới nên gọi là Đại. Suốt nơi tình thánh phàm nên gọi là thông, thường sáng không mờ nên gọi là trí, là chân thắng nghĩa trong những thắng nghĩa nên gọi là thắng. Vì trí này rất tối thắng, vì dụng không rời thể nên được mười hiệu đầy đủ, thường trụ tịch quang nên cõi nước đó gọi là hảo thành. Vì không kiếp về trước nên kiếp tên là đại tướng. Vì chúng sanh trái với trí thể này từ hồi nào đến nay gọi là vô thỉ, cho nên gọi là trải qua A Tăng kỳ kiếp không thể nghĩ bàn. Ngài Tịch Âm dùng Hoa Nghiêm Pháp Giới quán, chân không tuyệt tướng quán, lý sự vô ngại quán, châu biến hàm dung quán để giải thích ba chữ đại thông trí. Vì có ba nghĩa đầy đủ nên gọi là thắng. Đây là rất xứng lý, chỉ lời này về nơi bổn cụ, trong pháp quán nói tu mới hiển lộ, in tuồng có trước có sau vậy thôi. Trí này còn gọi là vô sư trí, tự nhiên trí. Chư Phật chứng được bản thể của trí này, nên gọi là nhất thiết chủng trí. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai, chỉ vì do nơi vọng tưởng điên đảo chấp trước mà không chứng được. Nếu như rời lìa được vọng tưởng điên đảo chấp trước, thì nhất thiết trí, vô sư trí, tự nhiên trí liền đó hiện tiền. Do đây nên biết rằng, trí này là quả thể của chư Phật và cũng là Phật tánh của tất cả chúng sanh. Do vì hàng nhị thừa mê nơi bổn trí này, cho nên đều nói là ngày xưa mất, toàn cho rằng tuyệt không có phần thành Phật. Trước dù rằng thọ ký cho năm đại đệ tử là tin chắc Phật tâm mà chẳng nghi đó, còn hàng liệt giải hạ căn chấp trước nhị thừa danh ngôn và tập khí, nghi ngày xưa chẳng quên. Ngày nay dẫu rằng được nghe thọ ký mà lòng nghi chưa hết, chẳng ngộ được lý do không mất. Thế nên, Đức Phật đặc biệt chỉ dạy nhân duyên truy nguyên cái gốc của Phật tánh, từ vô thị đến nay chẳng mất, cho nên đích chỉ đến việc ngày trước của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng, để thấy rõ việc hiện nay. Như vậy, việc vị lai thọ ký đắc quả cũng chẳng phải là hư vọng, chỗ gọi là dùng nhân duyên để phá chấp của hàng hạ căn. Ở trước trải qua bao nhiêu lời, Phật trí không phải là sở tri của hàng nhị thừa, nhưng biển công đức của Phật quả khó nghĩ bàn. Đây cũng là một mối chẳng biết vậy. Nói, từ khi Phật diệt độ đến nay đã rất lâu, chính là hiển bày pháp thân ẩn mà chẳng hiện, do chúng sanh mê muội từ lâu, nên nói số kiếp nhiều như vi trần mực của địa chủng để so sánh. lấy cõi đất của cả tam thiên đại thiên thế giới đem mài làm mực, đi khắp trong 10 phương, bắt đầu từ phương đông đi qua 1000 cõi nước, chấm một điểm mực nhỏ như vi trần. Chỉ một vi trần cho 1000 quốc độ, như thế, từ phương đông đi qua các phương khác nữa như trên. Thứ lớp mà chấm mực đó, những quốc độ có điểm mực ta cũng chẳng thể biết được, chẳng phải là chỗ biết của thầy toán, huống lại là điểm cùng chẳng có điểm, đều nghiền nát hết làm thành vi trần. Số vi trần này quá lớn, đem một trần này để làm một kiếp, thì số kiếp ấy há lại có thể suy lường được ư? Đây là suy tìm nguyên thủy kia vốn là vô thủy vậy. Đức Phật đại thông trí thắng diệt độ đến nay, lại còn lâu hơn số kiếp đó. Đủ rõ biết chúng sanh đã mê mờ Phật tánh này lâu lắm rồi, làm sao hàng nhị thừa có thể biết được? Nhưng ở đoạn trước, đối với bậc thượng căn, chỉ nói rằng thành Phật đến nay, không nói về thời gian. Đối với bậc trung căn, nói những việc giáo hóa, chỉ nói 2 muôn ức Đức Phật. Chỗ gọi rằng nêu lên một góc vậy, một phần của thời gian. Hôm nay, đối với bậc hạ căn, thì tột hết ở nơi số lượng trần kiếp đó. Do vì hàng nhị thừa liệt giải trước kia giữ lấy tình kiến đoạn diệt thủy chung. Lậu tập khó bỏ, chứ không nói như thế khó phá bỏ. Đây là phương tiện tiếp dẫn của Đức Như Lai. Hơn nữa, tri kiến của Như Lai xem sự lâu xa đó dường như ngày hôm nay, huống lại ta là Như Lai, ứng thế độ sanh hơn 40 năm đến nay, chẳng rời sát na tế tam muội, há lại có lời hư dối ư? Thế nên, chỗ nói ra của Đức Như Lai chân thật chẳng hư dối. Hàng hạ căn nghe rồi, dù cho có tột mê tối, cũng chẳng được chẳng tin lời nói chân thật của Phật. Đức Phật vì hàng nhị thừa mà khổ tâm, như ông trưởng giả trong ngôi nhà lửa và cha của gã cùng tử, há có thể thí dụ hết chân từ của Đức Phật ư? Có bài kệ nói rằng, trí Phật tịnh vi diệu, vô lậu và vô ngại, suốt thấu vô lượng kiếp. Thế mới biết Phật trí trước xem thấy từ vô thủy, mà sau cũng xem thấy vô chung. Do vậy, việc thọ ký cho đệ tử thành Phật rất lâu xa, không quá 300 vạn ức kiếp. Phật nhãn xem đó như trước mắt mà thôi, có thể chẳng đáng tin đó ư? Phần chánh văn 2. Đức Phật bảo các tỳ kheo, Đức Đại Thông Trí Thắng Phật thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Đức Phật đó, khi trước lúc ngồi đạo tràng phá quân ma rồi, sắp đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà Phật Pháp chẳng hiện ra trước. Như thế 1 tiểu kiếp, cho đến 10 tiểu kiếp, ngồi xếp bằng, thân và tâm đều không động, mà các Phật Pháp còn chẳng hiện ra trước. Thuở đó, các vị trời đau lợi ở dưới cội cây Bồ Đề đã trước vị Đức Phật đó mà trải tòa sư tử cao 1 do tuần. Phật ngồi nơi tòa này sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Phật vừa ngồi trên tòa đó, các trời Phạm Thiên Vương rưới những hoa trời khắp 40 do tuần. Gió thơm lâu lâu thổi đến, thổi dẹp hoa héo rồi, rưới hoa mới, mãi như thế không ngớt, mãn 10 tiểu kiếp để cúng dường Đức Phật, nhẫn đến khi Phật diệt độ thường rưới hoa này. Các trời Tứ Thiên Vương vì cúng dường Phật nên thường đánh trống trời. Ngoài ra, các vị trời khác trỗi kỹ nhạc trời mãn 10 tiểu kiếp, đến khi Phật diệt độ cũng lại như thế. Các tỳ kheo, Đức Đại Thông Trí Thắng Phật quá 10 tiểu kiếp, các Phật Pháp hiện ra trước thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần giảng giải. Đoạn này nói về Đức Phật Đại Thông Trí Thắng, từ nơi Pháp thân mà hiện ra tích ứng thân, tức là giả quyền. Nói, Phật thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Đặc biệt, nêu lên cái tích ứng duyên mà thôi. Nói trước lúc ngồi đạo tràng là nói lúc ban đầu ứng hiện ra điềm thánh. Nói sắp được đạo vô thượng là do chư Phật xuất hiện ở đời, ắt thị hiện ban đầu thành chánh giác, cho nên nói rằng sắp được. Chữ thùy tức sắp là chữ tương tức toan vậy. Hỏi: Phật đã thị hiện thì bất tất cần phải có đắc, mà lại nói rằng sắp được đạo vô thượng mà Phật pháp chẳng hiện ra, nghĩa là gì? Đáp: Đây là chờ nơi cơ vậy. Chỗ gọi rằng Phật chân pháp thân dường như hư không, ứng vật hiện hình như bóng trăng dưới nước, tâm thủy của chúng sanh trong sạch thì bóng Bồ Đề hiện trong đó. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở trong thân của tất cả chúng sanh mà thành đẳng chánh giác. Do đây nên biết Phật vốn không thân mà lấy chúng sanh làm thân. Nay Phật Đại Thông Trí Thắng có ứng mà không có cảm, nên sắp được đạo vô thượng mà Phật pháp chẳng hiện ra nơi trước. Chính là vì tâm khí của tất cả chúng sanh chưa thanh tịnh, nên phải 10 tiểu kiếp để chờ thời cơ vậy. Còn nói Ngài ngồi xếp bằng thân và tâm đều không động là đang nhập sát na tế tam muội, tức là ở đầu kinh này nói rằng vô lượng nghĩa xứ tam muội vậy. Ngày nay Đức Thích Tôn ứng thân chờ 40 năm há lâu ư? Đao Lợi Chư Thiên trước đến dưới cội Bồ Đề trải tòa để chờ đó, chính là ý hiển bày không rời khỏi cây Bồ Đề mà khắp ứng đó vậy. Nói, khi Phật vừa ngồi trên tòa đó, các trời Phạm Thiên Vương rưới những hoa trời khắp 40 do tuần, gió thơm lâu lâu thổi đến, thổi dẹp hoa héo rồi, rưới hoa mới mãi như thế, không ngớt mãn 10 tiểu kiếp để cúng dường Đức Phật, nhẫn đến khi Phật diệt độ thường rưới hoa này. Là hiển bày Đức Phật xuất hiện trước sau không rời sát na tế tam muội. Ở phẩm tựa, trong hào quang viên hiện chư Phật thỉ chung, toàn cho rằng cảnh trong hào quang thôi. Hôm nay thẳng hiển trong kinh này đều nói sự thật trong hào quang. Đức Đại Thông Trí Thắng Phật quá 10 tiểu kiếp, các Phật pháp hiện ra trước, thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cơ cảm khế hội, tâm cảnh thông suốt hết thời gian chờ đợi. Cổ Đức nói rằng, nếu muốn biết cái nghĩa Phật tánh, thì nên xem xét thời tiết nhân duyên. Vậy mới biết, hôm nay nói Phật huệ nhân duyên, cần phải chờ cơ duyên khế hội, chẳng phải thời tiết, thì chẳng dám cưỡng ép mà nói vậy. Phần chánh văn 3. Lúc Phật chưa xuất gia, có 16 người con trai, người con cả tên là Trí Tích. Các người con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp báu lạ, nghe cha chứng đặng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ đồ báu của mình đi đến chỗ Phật. Các người mẹ khóc lóc theo đưa. Ông nội là vua Chuyển Luân Thánh Vương cùng 100 vị đại thần và 100.000 muôn ước nhân dân khác đều vây quanh nhau đi theo đến đạo tràng. Mọi người đều đến gần gũi Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Khi đã đến nơi, tất cả đem đầu mặt mình lạy chơn Phật, đi vòng quanh Đức Phật xong. Phần giảng giải. Đây là bản nhân nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng, và thuyết minh nhất thiết chủng trí. Nay nói rằng, khi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng chưa xuất gia, có 16 vị vương tử, là nói rõ rằng nhất thiết chủng trí đều do chuyển thức thành trí. Do vì mê trí này thành A Lại Gia Thức, tại triền cho nên gọi sanh tử vậy. Mà thức căn bản này tác dụng ra thành 8 thức. Ở trước, nói Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh có tám người con đó là riêng chỉ vào tám thức mà nói, cho nên gọi là hữu ý. Nay nói có 16 mà nói trí tích, bởi ước nơi thức mà gốc ở nơi trí. Do mê nên chuyển trí thành thức, tác dụng nó có 8, tức 8 thức. Ngộ thì chuyển thức thành trí, tác dụng của nó có 4. Nhưng thành sở tác trí, tác dụng của nó có 5, tức tiền ngũ thức, cho nên cũng có 8. Nay ước về chân vọng nhất thể, cho nên nói là 16. Đối với 4 trí viên mãn, gọi chung là nhất thiết chủng trí. Cho nên người con cả tên gọi là trí tích. Nói lúc chưa xuất gia là riêng chỉ cái tên tại triền mà thôi. Còn nếu đến nơi quả thể thì chân vọng không hai, tình cha con đều mất. Bản nhân của Đức Thích Ca là vương tử thứ 16, thì quyền và thật có thể biết. Nói, các người con đó đều có các món đồ chơi, là nói thức căn bản, tức A Lại Gia, chưa chuyển hóa, thì các thức đều ô nhiễm, vô tri và đắm nhiễm các đối tượng. Bản thức một khi đã chuyển, thì các thức đều chuyển hóa, phá hai thứ vô minh, là phát nghiệp và nhuận sanh. Cho nên nói là, nghe cha chứng đặng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ đồ báu. Thỉ giác hiệp bổn giác, nên nói đi đến chỗ Phật. Trong kinh nói rằng vô minh là cha, tham ái là mẹ. Nay thức đã chuyển thành trí, thì tham ái phiền não trở lại nuôi trí dụng. Nên nói là các người mẹ khóc lóc theo đưa, do vì cái ái khó bỏ, chẳng được chẳng bỏ vậy. Câu ông nội là vua chuyển luân thánh vương. Trong luận duy thức nói, ngoài A Lại Gia thức còn lập thêm một thức thứ 9 gọi là bạch tịnh thức, cũng chính là chân như. Nay khi A Lại Gia một phen chuyển, thì tâm sở bách pháp và các phiền não vi tế đồng thời đều chuyển, đều cùng với chân như làm đại trí dụng. Nên nói, ông nội là vua chuyển luân thánh vương, cùng 100 vị đại thần và 100.000 muôn ức nhân dân khác đều vây quanh nhau đi theo đến đạo tràng. Phần chánh văn 4. Đều chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, rồi nói kệ khen Phật. Thế Tôn oai đức lớn, vì muốn độ chúng sanh trong vô lượng ức năm, bèn mới đặng thành Phật. Các nguyện đã đầy đủ, hay thay lành vô thượng. Thế Tôn rất ít có, một phen ngồi 10 kiếp, thân thể và tay chân yên tịnh không hề động. Tâm Phật thường lặng lẽ, chưa từng có tán loạn, trọn rốt ráo vắng bặt, an trụ pháp vô lậu. Ngày nay thấy Thế Tôn an ổn thành Phật đạo, chúng con được lợi lành, mừng rỡ rất vui đẹp. Chúng sanh thường đau khổ, đuôi mù không đạo sư, chẳng biết đạo dứt khổ, chẳng biết cầu giải thoát, lâu ngày thêm nẻo ác, giảm tổn các chúng trời. Từ tối vào nơi tối, trọn chẳng nghe danh Phật. Nay Phật đặng vô thượng, đạo an ổn vô lậu, chúng ta và trời người vì đặng lợi lớn tột, cho nên đều cúi đầu quy mạng đấng vô thượng. Bấy giờ 16 vị vương tử nói kệ khen Đức Phật, rồi liền khuyến thỉnh Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, đều thưa rằng Đức Thế Tôn nói pháp được an ổn, thương xót làm lợi ích cho các trời và nhân dân. Lại nói kệ rằng Đức Phật không ai bằng, trăm phước tự trang nghiêm, đặng trí huệ vô thượng, nguyện vì đời nói pháp độ thoát cho chúng con và các loài chúng sanh, xin phân biệt chỉ bày cho đặng trí huệ Phật. Nếu chúng con thành Phật, chúng sanh cũng được thế. Thế Tôn biết chúng sanh thâm tâm nghĩ tưởng gì, cũng biết đạo chúng làm, lại biết sức trí huệ, muốn ưa và tu phước, nghiệp gây tạo đời trước, Thế Tôn biết cả rồi, nên chuyển pháp vô thượng. Phần giảng giải. Đây là 16 vị vương tử tán thán Đức Phật xuất thế. Thế Tôn oai đức lớn, vì muốn độ chúng sanh, trong vô lượng ức năm bèn mới đặng thành Phật. Các nguyện đã đầy đủ, hay thay lành vô thượng. Là tán thán Đức Phật công đã viên, chứng được quả. Thế Tôn rất ít có, một phen ngồi 10 kiếp, thân thể và tay chân yên tịnh không hề động, tâm Phật thường lặng lẽ, chưa từng có tán loạn, trọn rốt ráo vắng bặt, an trụ pháp vô lậu. Là khen ngợi Đức Phật nhập định chờ cơ duyên. Ngày nay thấy Thế Tôn an ổn thành Phật đạo, chúng con được lợi lành, mừng rỡ rất vui đẹp. Là tự mừng được lợi lành. Chúng sanh thường đau khổ, đuôi mù không đạo sư, chẳng biết đạo dứt khổ, chẳng biết cầu giải thoát, lâu ngày thêm nẻo ác, giảm tổn các chúng trời, từ tối vào nơi tối, trọn chẳng nghe danh Phật. Là nói về cơ nên giáo hóa. Nay Phật đặng vô thượng, đạo an ổn vô lậu, chúng ta và trời người vì đặng lợi lớn tột, cho nên đều cúi đầu quy mạng đấng vô thượng. Là vui mừng mình và mọi người đều được lợi ích. Khen ngợi Phật xong rồi, lại thỉnh chuyển pháp luân để hiển bày ý nghĩa Đức Phật xuất thế, vì muốn an ổn và thương xót chúng sanh, chẳng phải luống qua vậy, cho nên thỉnh Phật thuyết pháp. Đức Phật không ai bằng, trăm phước tự trang nghiêm, đặng trí huệ vô thượng, nguyện vì đời nói pháp. Là thỉnh Phật thuyết pháp về thật trí, độ thoát cho chúng con và các loài chúng sanh, xin phân biệt chỉ bày cho đặng trí huệ Phật. Nếu chúng con thành Phật, chúng sanh cũng được thế. Là thỉnh Phật thuyết quyền trí. Thế Tôn biết chúng sanh thâm tâm nghĩ tưởng gì, cũng biết đạo chúng làm, lại biết sức trí huệ, muốn ưa và tu phước, nghiệp gây tạo đời trước, Thế Tôn biết cả rồi, nên chuyển pháp vô thượng. Là thỉnh Phật ắt dùng quyền trí để ứng với căn cơ của chúng sanh. Phần chánh văn. 5. Phật bảo các tỳ kheo, lúc Đức Đại Thông Trí Thắng Phật đặng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong 10 phương mỗi phương đều 500 muôn ức các cõi nước Phật, 6 điệu vang động. Trong các cõi nước đó, chỗ tối tăm ánh sáng của nhật nguyệt không soi tới đặng, mà đều sáng rỡ. Trong đó, chúng sanh đều đặng thấy nhau, đồng nói rằng, trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh? Lại trong các cõi đó, cung điện của chư thiên cho đến phạm cung 6 điệu vang động, hào quang lớn soi cùng khắp đầy cõi nước, sáng hơn cả ánh sáng của trời. Phần giảng giải. Đoạn này Đức Như Lai đặc biệt vì hàng hạ căn mà khai Phật tri kiến. Phạn ngữ gọi là Tỳ Lô Giá Na, Trung Hoa dịch là Quang Minh Biến Chiếu, tức là Đại Thông Trí Thắng. Cho nên nói, thành Phật là nhất thiết chủng trí. Trí này là Phật tri kiến bản hữu của tất cả chúng sanh. Đức Phật vì đó nên xuất hiện ra nơi thế gian, gọi đó là vì một đại sự nhân duyên. Do vì chúng sanh mê nơi trí này, nên bị vô minh trói chặt, căn thân khí giới cách ngại mà chẳng thông. Thế nên, chỉ vì bị vọng tưởng, phiền não làm động loạn, hằng ngày chẳng biết nên tạo vọng nghiệp, hư vọng, mắc các quả khổ. Do vậy, Đức Phật dùng đồng thể đại bi xuất hiện nơi thế gian mà khai thị đó, khiến cho chúng sanh được ngộ nhập trí này để ra khỏi sanh tử. Đây chính là bổn hoài xuất thế của Đức Như Lai. Chúng sanh một khi đã phát minh được trí này, thì liền đó là Phật, nghĩa là làm cho mọi người kinh sợ, không phải chỗ hàng nhị thừa kham nhận được. Cho nên, Đức Phật chờ thời gian thành thục rồi mới nói. Một hội pháp hoa này thông hiển bày từ 40 năm đến nay đều là bản hoài của sự việc này. Thế nên, chẳng phải khinh dễ mà có thể vội nói đó. Chỗ nói khai thị là dùng lời để hiển bày, dùng sự để chỉ thị. Cho nên, ban đầu của pháp hội, trước phóng một luồng hào quang, chiếu phương đông một muôn 8.000 thế giới, viên hiện rõ ràng sự tướng của pháp giới, chúng sanh và Phật trước sau đều nêu ra. Một gốc của toàn thể trí này dùng làm ngọn trước để khai Phật tri kiến, cho rằng hàng đệ tử căn cơ đã thuần thục, có thể chẳng nói mà hiểu thí dụ. Vả lại trí cảnh này, cả đến Ngài Di Lặc Bổ Xứ mà còn hoài nghi, phải nhờ Ngài Văn Thù là thầy của bảy Đức Phật, thay Phật để nói rõ ra. Dẫn bổn thỉ chứng minh, để chứng cho thoại tướng của Đức Phật Thích Ca. Đây là lần thứ nhất để thị Phật tri kiến. Trong pháp hội vẫn mù mờ chưa hiểu, phải chờ Đức Thế Tôn xuất định, ân cần khen ngợi phương tiện khai thị, đến cuối phẩm phương tiện. Đức Thế Tôn đã cực lực tuyên dương, chỉ có được Ngài Xá Lợi Phất, một người lãnh ngộ. Do đây mới biết, chúng sanh mê mờ đã quá lâu rồi. Phật lại thuyết một thí dụ nhà lửa, trạng thái các khổ trong tam giới, có thể gọi là rõ ràng như xem đường chỉ trong bàn tay. Đến đây có 4 người lãnh ngộ, nhưng trong pháp hội chúng có mặt 1.200 người, vẫn còn như trong giấc chiêm bao, biết sao đây? Tin vào trí huệ môn đó khó hiểu khó vào, nên Đức Phật mới nói về nhân duyên đời trước một cách rõ ràng để bảo cho đó. Xa dẫn bổn thỉ của Đức Đại Thông Trí Thắng Phật để làm nhân duyên cho hôm nay. Đặc biệt vì hàng hạ căn mà Phật mới phát minh rõ ràng đó vậy. Ban đầu thì ánh sáng ở giữa chặng mày chờ phóng ra rồi mới chiếu, chỉ thấy ở phương đông. Nay thì trí quang bổn hữu không tùy thuộc vào phóng hay không phóng, mà thường sáng đó, cho nên các chỗ tối tăm mà đều rất sáng. Đây chính là trí thể bổn minh bất muội mà chúng sanh hàng ngày chẳng biết được. Hôm nay, trí thể bỗng nhiên hiện tiền, thì chúng sanh mỗi mỗi liền biết được tánh giác của mình, cho nên đều nói, trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh? Lạ thay, ánh sáng lớn đầy khắp chiếu suốt đến cả 10 phương. Đây là đặc biệt vì hàng hạ căn mà lần thứ hai thị Phật tri kiến, lại còn xa dẫn Đức Phật ngày xưa như đến phẩm hiện bửu tháp sau đây, là vì hàng chúng sanh mà chỉ bày ra trí huệ hiện tiền. Đó là lần thứ ba thị Phật tri kiến. Chư thiên vương trong 10 phương tìm theo ánh sáng mà thỉnh Phật, là mở rộng ý chưa hết ở cuối phẩm phương tiện. Phần chánh văn 6. Bấy giờ phương đông 500 muôn ức các cõi nước cung điện của trời Phạm Thiên ánh sáng soi chói gấp bội hơn ánh sáng thường ngày. Các Phạm Thiên Vương đều tự nghĩ rằng hôm nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có, vì nhân duyên gì mà hiện điềm tốt này? Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương liền đi đến nhau để chung bàn việc đó. Trong chúng đó có một vị Phạm Thiên Vương lớn tên Cứu Nhất Thiết, vì các phạm chúng mà nói kệ rằng: các cung điện chúng ta sáng suốt chưa từng có, đây là nhân duyên gì phải nên chung nhau tìm? Là trời đại đức sanh hay là Phật ra đời, mà ánh sáng lớn này khắp soi cả 10 phương, Bấy giờ 500 muôn ức cõi nước, các vị Phạm Thiên Vương cùng chung với cung điện, mỗi vị đều lấy đẩy đựng các thứ hoa trời, đồng đi đến phương Tây suy tìm tướng sáng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử ở nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề, hàng chư thiên Long Vương, Càng Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân và Phi Nhân vân vân cung kính vây quanh Đức Phật, và thấy 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân. Tức thời các vị Phạm Thiên Vương đầu mặt lạy chân Phật, đi quanh trăm nghìn vòng, liền lấy hoa trời mà rải trên Đức Phật. Hoa của mấy ông rải nhóm như núi Diệu Cao, cùng để cúng dường cây Bồ Đề của Phật. Cây Bồ Đề đó cao 10 do tuần. Cúng dường hoa xong, mỗi vị đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: Xin Đức Phật đoái thương lợi ích cho chúng con, cung điện dâng cúng đây xin nạp ở. Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương liền ở trước Phật, một lòng đồng tiếng dùng kệ khen rằng: Thế Tôn rất ít có, khó thể gặp gỡ đặng, đủ vô lượng công đức hay cứu hộ tất cả. Thầy lớn của trời người, thương xót ở trong đời, mười phương các chúng sanh, khắp đều nhờ lợi ích. Chúng con cùng theo đến, 500 muôn ức nước, bỏ vui thiền định sâu. Vì để cúng dường Phật, chúng con phước đời trước, cung điện rất tốt đẹp, nay đem dâng Thế Tôn, cúi xin thương nạp thọ. Bấy giờ các vị Phạm Thiên Vương nói kệ khen Đức Phật rồi, đều thưa rằng: Cúi xin Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, độ thoát chúng sanh mở đường Niết Bàn. Khi ấy, các vị Phạm Thiên Vương một lòng đồng tiếng mà nói kệ rằng: Thế Hùng Lưỡng Túc Tôn, cúi xin diễn nói pháp, dùng sức từ bi lớn, độ chúng sanh khổ não. Lúc đó, Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai lắng yên nhận lời đó. Lại nữa các tỳ kheo, phương Đông Nam, 500 muôn ức cõi nước, các vị Phạm Thiên Vương đều tự thấy cung điện mình ánh sáng chói lòa từ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở sanh lòng hy hữu, liền cùng đến nhau chung bàn việc đó. Lúc ấy, trong chúng đó có một vị Phạm Thiên Vương tên là Đại Bi, vì các phạm chúng mà nói kệ rằng: Việc đó nhân duyên gì mà hiện tướng như thế? Các cung điện chúng ta sáng suốt xưa chưa có, là trời đại đức sanh hay là Phật ra đời, chưa từng thấy tướng này, nên chung một lòng cầu, quá nghìn muôn ức cõi theo luồng sáng tìm đến, phần nhiều Phật ra đời, độ thoát khổ chúng sanh. Bấy giờ 500 muôn ức các vị Phạm Thiên Vương cùng chung với cung điện lấy đẩy đựng các thứ hoa trời, đồng đến phương Tây Bắc suy tìm tướng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề, các hàng chư thiên Long Vương, Càng Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân cùng Phi Nhân vân vân cung kính vây quanh, và thấy 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân.